ngày qua ngày lại ở trên trời để thuyết pháp ngũ căn ngũ đường thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần và nhiều cái pháp khác cũng như thế nữa, tùy theo tâm nguyện muốn nghe giáo pháp của các bậc thiện nhân ở thế giới đó. Mà sáu loài chân quý này thuyết pháp cho các bậc thiện nhân nghe. Thì ở đây nếu mà chỉ nói đến đây là dừng lại thì chắc chắn rằng ở thời mạt pháp sau này, không chỉ thời mạt pháp mà kể cả thời Đức Phật còn tại thế, sẽ có rất nhiều các đệ tử chưa chứng đắc chứng quả, chưa để đổ lòng tin với từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, các người đó sẽ lại nghi ngờ lời Đức Phật nói là trước sau bất nhất, đã nói là không có ác đạo rồi, tại sao lại có các loài chim? Chim cho dù đẹp đến đâu như là chim khổng tước, anh vũ, sát lợn ca, thần già, chẳng hạn, vẫn gọi là xuất sinh cả. Chim vẫn thuộc về loại xuất sinh. Cho dù đẹp như chim công, hay là đẹp như phượng hoàng, hay là có thần lực như đại bàng, tiên suy điểu ở trong kinh của Đức Phật, tuyên thuyết vẫn là những xuất sinh. Hay là có công đức và thần thông như là Long Vương vẫn thuộc vào xuất sinh. Vì sao Long Vương vẫn thuộc xuất sinh? Vì trong kinh Đức Phật nói Long Vương có nỗi khổ của Long Vương. Nỗi khổ đó là gì? Long Vương bình thường ấy, thì cuộc sống của Long Vương rất là sướng, thức ăn nước uống và công việc của Long Vương chẳng kém gì với trời như thiên vương. Có nghĩa là công việc cũng trang nghiêm, ngọc ngà châu báu đầy đấy, thức ăn thì cũng sơn hào hải vị đầy đấy, nên quán ăn ngon giống như ở trên quái trời tứ thiên vương không khác. Nhưng á, cứ đến miếng cuối cùng thì tất cả thức ăn của Long Vương đều biến thành bùn đen, tức là đều biến thành đất. Đến miếng cuối cùng kể cả Long Vương nhiều các tuần nhất cũng không thể không hóa giải được điều đó, vì đấy là gì? Đó là nghiệp của Long Vương rồi. Cứ đến miếng ăn cuối cùng tự nhiên miếng ăn trong miệng mình hóa thành đất. Cho nên Đức Phật nói Long Vương có nỗi khổ của Long Vương, vì vậy mà Long Vương dùng pháp thuật biến tất cả các loại thức ăn ở trên bàn thành sơn hào hải vị, như là thức ăn của thiên nhiên thích điều thi ca, tức là trên quái trời đau lợi đó, quái trời thứ hai đó, rồi quái trời thứ tư, không có khác. Trên quái trời đau lợi của thiên nhiên thích điều thi ca có những loại thức ăn gì? Long Vương bằng công đức và phép thuật của mình biến ra được các loại thức ăn y như vậy không khác. Nhưng cứ đến miếng cuối cùng thì thức ăn đó ở trong miệng biến thành bùn đất thanh hôi, khiến cho Long Vương từ chỗ đó cảm thấy đau khổ và phiền não. Đau khổ và phiền não đó. Cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy rằng Long Vương có phúc báo ngang với A-tu-la ở trên trời. Chúng ta biết A-tu-la có ba loại, loại có phúc thì ở trên trời giáp với quái trời tứ thiên vương. Loại phúc báo và tôi cũng nhiều, phúc cũng có một chút thì ở nhân gian này, ở khắp hang động đá, ở khắp gốc cây cổ thụ, và những gì đó gọi là thần đình, thần đền, thần miếu, thần mạng, thần gốc cây, thần đá, thần đất, vân vân. Các vị ở vào đâu thì nơi đó sẽ biến thành linh thiêng và có linh khí ở đó. Ví dụ một gốc cây cổ thụ nói chỉ là một gốc cây cổ thụ không, nhưng có các vị thần đó cư trú vào thì biến cái gốc cây đó thành một gốc cây rất là linh thiêng. Ai mà bắt dao bắt búa đến chặt cái cây đó là chết ngay, vẫn chết ngay, làm cho biên biên cùng cùng nhẹ, biên biên cùng cùng nặng hơn nữa thì tai nạn. họa hoạn trong gia đình của bản thân, nặng nữa thì thậm chí chết tươi luôn. Mấy năm trước tôi có một ông Phật tử mà trúng thầu đăng cai cái đường ngoài Hồ Chí Minh ấy, qua cái đoạn Quảng Bình, Quảng Trị ấy. Thì đến cái đoạn đó thì có một gốc cây, cái gốc cây si, cây xanh ấy, có phải hàng ngàn năm tuổi rồi. Anh em nó làm thì cứ làm để cái máy xúc làm đến gần đó cách khoảng độ 15-20 mét một cái thì máy phải chết máy. Nghĩ là máy hỏng, sửa được, cho nổ luôn ra thì được, mà tiến vào thì máy là chết máy. Nghĩ là con máy nó cũ rồi, mang con máy mới mua vào, mang đi đó cũng đặt vào thuốc cũng gần tới nơi một cái là chết máy. Thế là Trung Quốc đi vào để phá cái cây để làm nắng cái đường. Thế xong rồi thì không ấy được thì cho người vào chặt cành. Ngày đầu tiên leo lên chặt cành thì một chú thật leo lên chặt cành ngã từ trên cây xuống và chết tươi ngay trong gốc cây. Mới chặt được một cành, cái cành đổ xuống thì người cũng nó quấn theo người nên là rơi xuống, rơi ra đầu hòn đá và chết tươi ngay trong gốc cây đó. Đấy là một mặt đầu tiên. Và máy thì cũng năng đến đó thì bắt đầu là để chết máy. Mấy hôm sau thì cũng cái gốc thợ đó làm cái lán ở ngay dưới cái đường gần cái gốc cây đó cách khoảng 30-35 mét trong một lần. Tối lại ngủ gặp một trận mưa và một cái tảng đá ở trên cái bệ nó về cái tả ly nó sập xuống và làm chết thêm hai người chết tại chỗ cái buổi tối đó, mấy người bị thương. Cái bạn đó sợ quá nó về yêu cầu là nắm đường đi, không nắm đường vào cái gốc cây cây si đó, nắm đi xuống cách đó khoảng độ tầm 20 mét đi, đường nó hơi cong một chút nên là phải nắm. Cái cốt cây nó đề xuất thì cái ban quản lý nó cũng nghe, ban quản lý không nghe. Và cái ông trưởng ban quản lý đó đích thân nói rằng là chúng mày không dám làm thì tao làm, tao lên tao làm. Ông trưởng ban quản lý đi lên để đánh máy vào. Đánh máy vào thì hút được một tí thì máy cũng chết. Máy chết bắt đầu ông lên, bắt đầu ông bảo là ông mắt cố lên ông chặt cây, bảo chặt cây trước đi. Chặt mấy cây đi thì mình thần không có chỗ mở nữa. Vì đó trèo lên chặt cây thì chặt được mấy cành. Thì tự nhiên là mình lại thấy trắng mặt và đi xuống. Đi xuống thì mọi người kiêng về tới lán một cái thì cũng chết luôn tại lán của mình. Cái vị trưởng ban quản lý. Cho nên cái gốc cây đó sau đó từ cái chỗ đó một cái không còn ai dám làm nữa. Và bắt buộc ban quản lý sau này là phải nắn cái đường đó chạy xuống khoảng độ tầm 25-30 mét cái gốc cây đó. Và gốc cây đó bây giờ vẫn còn. Đó cho nên đó, cái này chúng ta mới biết rằng về thế giới tâm linh chúng ta không nhìn mà thấy bằng con mắt thường nhưng mà nó vẫn tồn tại song song với cuộc sống đời thường của chúng ta này. Đó là một câu chuyện có thật. Rồi còn rất nhiều những câu chuyện như thế mà ngày xưa chúng tôi đi học được anh em bạn bè các Phật tử từ những người dân họ gặp chuyện họ kể lại cho chúng tôi nhiều lắm. Đó là gì? Đó là những vị thần, những vị Atula, mình gọi là vị thần, thần cây, thần đất, thần đá, vân vân. Nên những vị mà phúc ở vừa phải, có tội có phúc đều có, thì họ sẽ trụ vào gốc cây hoàng đá hang núi họ ở. Và những loại kém phúc thì ở ngoài đồng trống, bờ biển, bãi tha ma, vân vân. Atula cũng có ba loại, có phúc thì ở sát trên trời với thiên vương. Loại này thì trước trong kinh Đức Phật nói có thần thông quảng đại, như là tỳ ma chất đa tu la vương, la hầu la tu la vương vân vân chẳng hạn. Những vị này có thần thông, có sức mạnh, có những cảnh chiến nó đánh tan cả đội quân phòng thủ của tứ thiên vương, lên sát với cung điện của, sát với thềm phía đường của đao lợi thiên vương, tức là của nơi ngọc hoàng thượng đế cai quản đó. Trong khi những tầng loại khi đó ngọc hoàng thượng đế phải dùng kinh bát nhã, thắng bộ sạch sẽ ra lễ phật và tụng kinh bát nhã, thì trên hư không bỗng nhiên đao kiếm rơi xuống chặt đứt chân tay rồi thân thể của Atula, thì Atula mới chịu thua. Và Atula chịu thua phải chui vào trong ngõ sen, chui vào trong ngõ sen thì mới thoát được cái nạn mưa đao mưa kiếm của thiên đế Thích Kiều Thiên Ca chỉ dùng kinh bát nhã mà biến hóa ra. Trong kinh Đức Phật có nói rõ cái câu chuyện giữa Atula Vương với là các cõi trời đánh nhau giao tranh những trận chiến kinh khủng như vậy. Vì chúng ta dùng con mắt thường thì không thấy họ, nhưng trong thế giới thần linh trên chư thiên cũng có chiến tranh. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Tam giới vô an do như hỏa trạch là ở chỗ đó. Tức là ba quái không yên, ba quái gồm một quái dục giới, quái sắc giới và quái vô sắc giới. Quái dục giới chúng ta cao nhất là quái trời tha hóa từ đại thiên. Quái dục giới thấp nhất là địa ngục, lên đi nữa là ngạ quỷ, lên nữa là súc sinh, lên nữa là nhân gian, lên nữa là tu la, lên nữa là quái trời. Quái trời quái dục là sáu quái. Quái thấp nhất là tứ thiên vương, thứ hai là đao đầu thiên, thứ ba là đạo ma thiên, thứ tư là đâu xuất thiên, thứ năm là hóa lạc thiên, và thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Hết quái trời dục giới lên quái trời sắc giới, hết quái trời sắc giới là lên quái trời vô sắc giới, và quái trời cao nhất trong quái vô sắc giới đó chính là quái phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Trong kinh Đức Phật nói rõ rồi, các quái trời vẫn có chiến tranh với nhau. Cho nên Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói là tam giới vô an do như hỏa trạch, nghĩa là ba quái không yên giống như nhà lửa vậy. Ngôi nhà lửa đó gồm một cột cháy thì chúng ta ở trong ngôi nhà đó chắc chắn sẽ không an. Vì vậy đặt vào Đức Phật A Di Đà vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh khắp trong người trên thế giới, muốn tạo ra một cái thế giới không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cảnh chiến tranh loạn lạc. Cho nên trải qua năm đại kiếp ngày hành Bồ Tát Đà, bằng thần lực công đức của mình gom 21 vô số quái vật lại thành một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc để dung chứa và phổ độ giáo hóa cho chúng sinh phát nguyện vãng sinh về đó tu hành cho đến thành Phật không bị phái thất tâm Bồ Đề. Vì vậy ở đây chúng ta biết cho nên đó quái thế giới đây tôi được làm rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Không có ba đường ác đạo, chỉ có các bậc thiện nhân và thường thiện nhân, cho nên gọi là cực lạc. Quái đó không có sinh già bệnh chết, không có chiến tranh gì loạn lạc, không có đau khổ, cho nên gọi là cực lạc. Tuổi thọ vô lượng vô biên, quang minh phúc báo vô cùng vô tận, cho nên gọi là cực lạc. Nhưng ở đây chúng tôi đang nói là nếu Đức Phật thì dừng lại ở cái chỗ như bài pháp hôm qua mà chúng tôi giảng ở trong văn kinh có các loài chim bóng thuyết pháp đó, thì thời mạt pháp chúng sinh là khi nói là thế giới đó vẫn có chúng sinh. Tức là những loài chim quý đang được quý đến đâu chúng ta vẫn là chúng sinh, giống như rồng đó. Tức là long đó, thần long đó có phép hô mưa hóa núi như vậy, có phép biến ra tất cả các loại thức ăn sơn hào hải vị như là thức ăn của thiên tiết kiều thiên ca, nhưng mà đến miếng cuối cùng vẫn hóa thành bùn, cho nên rất khổ sở và phiền não vô cùng. Trong lúc khổ sở phiền não đó thì lại biến thân mình hải biển thành rồng, giống như một con rắn nhưng mà có vảy, nó có vảy vảy rất to và có sừng, có râu ria rất nhìn rất ghê sợ. Nhưng mà đặc biệt là gì, các vị long này đều là quy Phật, đại đa số đều là quy Phật và đều là trở thành đệ tử của Đức Phật và đều phát nguyện học Phật và hộ trì đạo pháp của Đức Phật. Đặc biệt là các vị thần long chiếm đại đa số đều là đệ tử của Phật và đều hộ trì đại pháp của Phật, cho nên công đức của long vương mới lớn như vậy, thần thông của long vương mới lớn như vậy. Vì vậy mà long vương thì do công đức quy Phật, do công đức hộ trì đại pháp của Phật, vì vậy mà có công đức là gì, muốn biến hiện các loại thức ăn nào đều có loại thức ăn đó. Nên do nghiệp báo ở kiếp trước đã đạt, cho nên là biến miếng cuối cùng thì là biến thành bùn đen. Đó là cái khổ của long vương. Vì vậy đó, mà trong kinh Đức Phật vẫn xếp long vương của hàng súc sinh. Súc sinh nhưng mà súc sinh thì có phúc còn cao, phúc còn hơn cả chúng ta ở thế gian này đó. Những người bình thường của chúng ta này so với phúc của long vương chúng ta cũng còn kém. Tuy chúng ta được thân người nhưng mà chúng ta gặp rất nhiều khổ đau trong cuộc sống. Tất nhiên là phúc của long vương không bằng phúc của vua quái người mà. Vua quái nhân gian phúc sẽ hơn phúc báo của long vương. Vì sao họ không bị cái khổ của miếng ăn cuối cùng biến thành củ đen? Nhưng tuy nhiên cũng có những nỗi khổ, nhiều nỗi khổ khác. Nhưng cái khổ nhất đó là cái thức ăn của mình đang ăn ngon như vậy mà đến miếng cuối cùng tự nhiên trong miệng thứ hai củ đen tỏ đèn và phải nuốt vào. Vì là nghiệp không thể bỏ được, muốn bỏ cũng bỏ được, không muốn nó cũng vẫn thế. Giống như chúng ta vậy, nghiệp báo của chúng ta là gì, hết họ mạng thì chúng ta phải bệnh và phải chết. Chúng ta muốn sống mãi mãi trường thọ thì cũng không được. Ông vua rất sướng, muốn cái gì có cái đấy, kẻ hầu người hạ, cái gì cũng đầy đủ. Nhưng mà khi họ mạng hết, vua vẫn bệnh và phải chết. Khi đó có đem tất cả của cải một nửa giang sơn để đổi lấy họ mạng của mình thêm vài chục năm, thêm vài trăm năm nữa cũng đều không được. Cho nên vua nhân gian có cái khổ của nhân gian. Nhưng mà vương ấy, thì tuổi thọ thì lại gấp hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần của nhân gian chúng ta này, của ông vua nhân gian này. Vì các vị đó đã tu hành có công đức thành thần rồi, gọi là thần năm. Tuy là súc sinh nhưng mà là súc sinh thì mình gọi là súc sinh hóa thần. Súc sinh hóa thần, họ có thần thông, có các vật, cho nên gọi là súc sinh. Nhưng mà súc sinh có phúc báo hóa thần. Trong kinh Hoa Nghiêm có kể về Bồ Tát Long Thọ. Chúng ta biết sau khi thành Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 21 ngày liền ngồi liên tục về đề và thuyết kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ vân tập về để nghe pháp của Hoa Nghiêm. Khi đó Đức Phật chưa có điện tử xuất ra, cho nên tại kinh Hoa Nghiêm được Long Vương mang xuống dưới Long Cung và cất ở dưới đó. Và sau trên 800 năm sau khi Đức Phật nhập thế tài, ngài Bồ Tát Long Thọ dùng thiền định và thần thông của mình đi xuống Long Cung. Long Vương mời ngài đi xuống chơi để tham quan ở đấy cõi Long Cung, đến thủy cung. Đi xuống đó thì Long Vương cũng mời đi thăm đàn kinh khác. Đến đó mới thấy là kinh của Đức Phật bàn ngàn dưới đó, và đặc biệt là bộ Hoa Nghiêm. Bộ đàn Hoa Nghiêm thì Bồ Tát Long Thọ để nói rằng xem cảnh cuộc đời của mình là không hết. Bộ Trung Hoa Nghiêm nếu có chép hết thì cả đời chưa chắc đã chép sạch, đã chép hết được. Mà Bồ Tát Long Thọ chỉ có chép những cái phần cô đọng, gọi là tóm lược đại ý khái quát của bộ kinh đó, mà đã có trên 80 vạn bài kệ rồi. Và viết thành bộ kinh Hoa Nghiêm, sau này về nhập xuất định xong đi về ngài dịch ra thành cái bộ kinh Hoa Nghiêm bây giờ. Chúng ta thấy kinh điển của Đức Phật hiện nay ở dưới Long Cung là được cất giữ nhiều nhất. Vì hát hồi nào Long Vương cũng đến để nghe hát, cho nên là Long Vương về liền là cho chép lại và thành được bảo quản kinh điển của Đức Phật ở trong cung cấm của mình. Còn chính Thiên Thế Thích Kiều Thích Ca không chép được hết tam tạng thánh điển của Phật đâu, mà Long Vương là người ghi chép được nhiều thánh điển của Phật nhất. Cho nên đấy cũng là một cái công đức để cho điểm cho thần Long tăng trưởng công đức quốc báo và họ mạng, có nhiều thần thông tự tại hô phong hoán vũ vân vân đó. Cho nên ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng ấy, Đức Phật vì muốn trừ nghi lập nghi tâm, sinh tâm nghi tình của chúng sinh đó về sau của đời sau, cho nên ngài liền phải gì, sau khi nói về sáu loại chi thường thường bay trên bầu trời của cõi Tây Phương Cực Lạc để chiếm sướng về giáo pháp của Phật, như là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thứ sáu phần đó, thì Đức Phật liền phải gọi tôn giả Xá Lợi Phất Phất mà phải liền phải bảo ngay rằng: này Xá Lợi Phất, những loài chi ấy thực sự không phải do tội báo mà sinh ra. Vì sao lại thế? Vì cõi nước đó không có ba đường ác đạo. Đấy là gì? Khẳng định. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định cái câu là tiếng Hán là tỷ Phật quốc độ vô tham ác đạo. Đó chính là gì? Câu khẳng định của Đức Phật Thích Ca là cõi nước Phật tiên không có ba đường ác đạo. Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Xá Lợi Phất, vì Phật quốc độ thường vô ác đạo như thế, hà vốn hữu thực thì chư chúng điểm. Chúng ta thấy Đức Phật khẳng định rõ ràng là gì? Xá Lợi Phất, cõi nước Phật đó cái tên ác đạo còn không có, huống chi lại có ác đạo, lại có ác đạo thật sự. Chúng ta nói là cái tên còn không có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ là cái tên áp đặt thế giới đó còn không có. Cho nên đó, trong 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chỉ cần, tứ như lý túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thế giới phần đó, 37 trợ đạo phẩm là giáo pháp mà các đức Phật thường hay nói, các đức Phật người phương thường hay nói trong tình thần. Nhưng chúng ta thấy đức Phật A Di Đà chỉ có nói đến 25 pháp, đó là ngũ căn, tức là năm pháp, tín căn, tiến căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ngũ lực, tín lực. Tiến lực, niệm lực, định lực và tuệ lực đó là 10 pháp. Cộng với 7 pháp bồ đề phần hôm qua chúng tôi giảng đó, hay là thất giác chi đó, đệ thất giác chi, cho đến niệm giác chi đó, 7 pháp đó là 17. Cộng với bát tín đạo, tức là 8 pháp chân chính mà 10 phương chư Phật tức là nào cũng nói đó. Ý kiến, ý tư duy, ý ngữ, ý nghiệp, ý mạng, ý kinh tiến, ý nghiệp và ý định. 8 pháp đó, 10 phương chư Phật, Đức Phật nào cũng nói, A Di Đà Phật cũng nói. Nhưng mà tứ niệm xứ, tứ chỉ cần, tứ lý túc, 3, 4, 12 pháp này, Đức Phật A Di Đà không nói tới. Vì sao? Vì tứ niệm xứ đó là để quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ đó. Bốn pháp niệm xứ đó, Tây Phương không có thân sinh già bổ kết, không có tấm thân sinh ra do bào thai của cha mẹ, có già và có bệnh tật và giết các như chúng ta. Cho nên Đức Từ Bồ Tát Di Đà Phật không phải dạy các bậc thượng nhân ở thế giới đó là quán thân bất tịnh, vì thân của các bậc thượng nhân ở thế giới đó là bằng tấm thân vàng có màu vàng ròng, tấm thân thì bền chắc như kim cương na la nhiên, tức là không bị hoại diệt. Tấm thân đó dao không chém đứt, lửa đốt không cháy, vào nước không không chết, bền chắc như vậy. Cho nên người ta gọi là tấm thân của các bậc thượng thiện nhân ở đây phương thượng đẳng thế giới bền chắc như kim cương na la nhiên. Khi căng cân nga lên đó là một loại vật chất rất là rắn, không có vật gì phá được nó phá được tất cả các vật, không vật gì phá được nó. Cho nên gọi là kim căng cân nga lên là một loại vật rắn chắc nhất ở trên thế giới chúng ta này. Cho nên phải lấy cái đó để ví dụ, lấy vật rắn đó để ví dụ. Vì không có sinh trả được thế, cho nên An Di Đà Phật không phải tại đệ tử của mình về quán thân bất tịnh. Tâm của bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là không có vọng động, không có khởi một niệm sai quấy. Cho nên An Di Đà Phật không phải là tâm của các đệ tử mình quán tâm vô thường. Chúng sinh ở thế giới đó không có một niệm tâm chấp trường, cho dù là chấp nhân, chấp ngã, chấp pháp đều không có. Vì không có chấp pháp cho nên tâm của bậc thượng thiện nhân thế giới đó là như bình đẳng, thanh tịnh, tuyệt vời. Cho nên là không có cái chuyện chấp nhân, chấp ngã, chấp thọ giả, nhân kiến, chấp pháp. Vì vậy mà A Di Đà Phật không phải lại các bậc thượng nhân ở thế giới đó quán tham vô ngã. Thế giới đó không có những nỗi khổ, khổ do thân mang đến, như là già, là bệnh, là tử, là sinh. Không có cái khổ về học tâm. Cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tham vô. Cho nên cái tử của A Di Đà cũng không phải là các đệ tử mình là quán thông chi khổ. Còn tứ nhiên túc, nhấn đến tứ nhiên túc, Đức Thế Tôn A Di Đà Phật cũng không phải chỉ là các đệ tử của mình nữa, vì nơi đó học pháp thấp nhất là học từ ngũ căn tiến đến niệm định tuệ căn đó, cho đến ngũ lực tiến đến niệm định tuệ lực đó, nhấn đến thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và rất nhiều các pháp, như là các pháp tiến đến niệm định tuệ, nhấn đến bát thánh đạo phần, nhấn đến thành bồ tát đạo, tu lục độ hoàn thành của bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định của trí tuệ ba la mật, viên mãn công đức, lên ngôi thập địa, nhẫn đến đẳng giác của niệm giác bồ tát, cho đến bổ sứ bồ tát, chờ đến thành phật ở các quốc độ khắp mười phương. Vì vậy mà thế giới đó chúng ta thấy Đức Thế Tôn đang nghĩ rằng không cần phải dạy các hàng đệ tử của mình như tứ niệm xứ, tứ chỉ cần, tứ như ý tốt. Vì vậy trong 37 pháp tuệ tạng mà 10 phương chư Phật gần như tất cả các chư Phật đều biết, riêng A Di Đà Phật không biết về điều đó, vì thế giới đó cái tên A Di Đà còn không có. Mà tên A Di Đà đã không có rồi thì cần gì phải biết, như là tứ niệm xứ, tứ chỉ cần, vì chúng sinh không còn đau khổ nữa, không còn cảnh sinh già bệnh chết, thân tâm họ khổ không phải một chút nào nữa, cho nên cái tên A Di Đà mà không có. Đây chính là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nói với các đệ tử của mình thế giới đó có 6 loài chim thường hay thuyết pháp, ngũ căn ngũ lực dẫn đến pháp chính đạo và rất nhiều các pháp như thế, để làm cho các bậc thượng nhân sinh về thế giới đó được hoan hỉ. Mà tự nhiên pháp khởi biến tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm sắc. Đây chính là những lời khẳng định của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni đối trước tất cả các hàng đệ tử của mình khi ngài còn tại thế. Trong đó lấy tôn giả Xá Lợi Phất vì trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử của mình làm gương cơ để chỉ dạy, để giáo pháp. Tuy là Đức Thế Tôn chỉ gọi tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng thực tế ngài đang bảo tất cả các đệ tử của ngài có mặt hiện diện ở trong pháp hội Phật Thuyết A Di Đà Kinh tại vườn Đông Kỳ Thọ cấp Cô Độc Vương, cấp Cô Độc Kinh, vườn cây hái tiểu thì là và đất của ông cấp Cô Độc Tinh Xá thì hoàn ông cấp Cô Độc tại nước Xá Lợi. Cho nên ấy, ở đây học Phật hiểu được ý nghĩa của Đức Phật nói chúng ta mới khởi được đại trí tâm, phát được chính trí, giữ được niềm tin chân thật nơi giáo pháp của Đức Phật, không bị lay chuyển. Còn nếu chúng ta không hiểu về lời kinh Đức Phật dạy, chúng ta vẫn hiểu lơ tơ mơ, thấy người ta bảo đi chùa mình cũng đi, thấy người ta bảo cùng kinh niệm Phật có công đức mình cũng niệm. Nhưng một hôm nghe người ta bảo là cứ đi chùa là chỉ có công đức gì đâu, đi chùa nhà cứ đi chùa mà vẫn thấy thì vẫn thấy là gặp tai nạn, vẫn thấy là gặp tai nạn và gió đi đây, cho nên là gì, đi chùa không có công đức. Nghe người ta nói vậy mà cũng đúng, sao bảo đi chùa có công đức thì nhà đó phải êm ấm hạnh phúc lắm chứ, tại sao đi qua nó hư, tại sao gia đình vẫn gặp những ốm đau bệnh tật, ta hay may mặc đó vân vân. Nghĩ như vậy mà mình lại phải thất cái tâm bồ đề, tâm tín Phật, lễ Phật và niệm Phật của mình chết đấy. Đó chính là gì? Đó chính là người có niềm tin ăn theo người khác, chứ không phải là niềm tin do học Phật hiểu Phật mà khởi lòng tin. Người học Phật hiểu Phật mà khởi lòng tin đó thì cho dù có trăm ngàn người đến khuyên bảo họ bỏ đạo, họ cũng không bỏ. Họ thà tiếp tấn thân này để về với Phật chứ họ không bao giờ là bỏ đạo. Đó mới là người học Phật hiểu Phật và tin Phật một cách chân chính. Còn những người mà nghe người ta nói là tin Phật tốt lắm, đi chùa tốt lắm, mình đi niệm Phật tốt lắm, ta cũng đi chùa, ta cũng cùng kinh, ta cũng niệm Phật, nhưng khi gia đình mình thiếu sự, tức là gặp một sự cố nào đó mà người thân một hàng xóm láng giềng cho dăm câu ba điều đến qua đến lại một cái, chúng ta phải thật lòng tin ngay. Tin như vậy không phải là chân tín, tin như vậy là cái niềm tin khởi hợp ở bên ngoài, niềm tin do người khác mang đến thì một ngày nào đó có thể cũng do người khác lấy đi. Cho nên quan điểm của chúng tôi muốn các Phật tử là phải có niềm tin do học Phật hiểu Phật và tự chúng ta phát khởi niềm tin, đó mới là tốt. Vì vậy mà quan điểm của chúng tôi là không lôi kéo những Phật tử, chỉ tạo cái thắng duyên thôi. Thế nào là tạo thắng duyên? Tạo thắng duyên tức là chúng tôi hàng năm, mấy năm nay từ năm 2006 tới nay, thường là thỉnh thoảng hay mở các khóa giảng, khóa tu cho các tín đồ Phật tử, nhất là bắt đầu từ năm 2009 đến nay. Nên từ năm 2009 đến năm 2012 thì thường mở chùa trên núi, chùa Giảng Viên. Cho nên chúng ta đi ở dưới sân Tây này, khu vực dưới này, chúng ta đi khó khăn hơn, xa hơn, nên các Phật tử bên kia thì phải đi đông hơn, vất vả nhưng mà vẫn đi đông. Nhưng mỗi tuần ở trên núi ngày xưa thì có giải, có mỗi tuần có hai buổi thứ bảy chủ nhật thôi. Còn ở đây thì năm nay thì chúng ta bắt đầu vào hạ rồi, thì chúng ta giải gần như ngày nào cũng một buổi, thì có những ngày nào thầy vẫn công việc thực sự đặc biệt thì mới giải được một hai buổi. Đấy là gì? Đấy là tạo thắng duyên chứ không lôi kéo, không khuyên các quý vị là phải bỏ nơi khác mà đến đây. Thầy không bao giờ khuyên các Phật tử là bỏ nơi khác mà đến đây. Tuy nhiên các Phật tử giàu nước đổ đổ vách hay là đến như Phật tử là để nghèo rất mù tơi, đến với thầy vẫn như nhau, gặp người nào chào thì cũng gật đầu hoặc ám chào Phật. Các quý vị thấy giàu thì không niềm nở, mà nghèo thì cũng không quay được, giàu nghèo đều đối xử với nhau. Tạo thắng duyên cho các quý vị đó là mở các kỳ giảng. Rồi vừa qua là có các Phật tử ở Pháp Vân cũng làm hai cái xe ô tô đó, để mục đích là các Phật tử cũng là gì, muốn tạo thắng duyên cho các Phật tử chúng ta ở bên này vào những kỳ giảng. Thì xe đó mang đi chở các Phật tử, đoán các Phật tử về giảng, các Phật tử về nhà, vì các cụ già đa số các Phật tử cũng lớn tuổi hoặc là ở xa 15-20 km, các cụ đi xe máy là sợ là không an toàn, các Phật tử đi xe máy sợ không an toàn. Trên đường đi hôm nay là tối mắt rồi, tay nhíu rồi, lái xe trên đường bây giờ nó không được an toàn. Vì vậy các Phật tử Pháp Vân và Pháp Tân cũng làm hai cái xe đó để cho nhà chùa tạo duyên cho các Phật tử, đoán các Phật tử đến, đưa các Phật tử về. Đấy cũng là một thắng duyên. Vậy mà chúng ta không phát tâm được khi mà gặp thắng duyên đó thì thầy nghĩ rằng về sau rất khó đấy. Đời này gặp thắng niên mà chúng ta không thắng được thì không biết đến bao giờ chúng ta mới thắng được. Hòa thượng thì không nói thời là khác này, gặp người đảng được chính ác khó lắm, người đảng ác thì đâu, nên đảng chính ác thì khó lắm, khó vô cùng. Người đảng ác thì danh văn lời những thì nhiều, còn người đảng ác thì xiển dương cáo ác thì ít. Người đảng ác vì danh văn lời nữa thì hòa thượng nói là này, đó không xếp vào người đảng ác ở trong đảng ác. Cho nên chúng ta có học với hạng người đó cũng chỉ cần là một bộ kiến thức của thế gian mà thôi. Vì cái ông thầy truyền cho chúng ta đem kinh luận của Đức Phật truyền bằng danh văn lời nữa thì đương nhiên kiến thức từ ở trong kinh Phật cả người giảng và người học đó đều là học khác với nhau. Kinh điển của Đức Phật thông qua tâm niệm của vị giảng sư vì danh văn lời dưỡng mà biết được giảng thì những lời giảng đó không có lợi ích trong Phật pháp. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta đi quy y Phật 20-30 năm rồi, học Phật 20-30 năm rồi, niệm Phật thậm chí đến 50 năm rồi, tâm chúng ta không thấy thay đổi một chút nào cả, mà thậm chí quyền não còn càng tăng hơn nữa. Đó là bằng chứng. Hòa thượng thì không nói, cho dù là nghe một vị thầy giảng pháp vì danh văn lời dưỡng 50 năm, tâm của học trò vẫn không có sự tiến bộ, mà thậm chí càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Cả thầy với trò đều đi sâu vào con đường tội lỗi nhiều hơn, và càng đi càng xa lời với chính pháp nhiều hơn, càng tu lâu càng phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến nhiều hơn. Các quý vị cứ chiêm nghiệm mà nghe lời hòa thượng nói rất rõ rồi, chiêm nghiệm đi, chiêm nghiệm về bản thân mình đi. Tu hành bao nhiêu năm nay tâm của chúng ta được hai lần chưa? Quy 40-50 năm nay, niệm Phật 40 năm nay, tâm của chúng ta đã được một phần nào an tịnh chưa? Tôi chưa nói là được nhất tâm bất loạn, tôi chưa nói là đạt được thiền định, mà tôi chỉ nói là đạt được một khoảng thời gian nào an tịnh chưa thôi. Khó lắm, quả thực là khó. Cho nên đó, và thường thì không nói gặp được thắng ác mà không nắm bắt được thời cơ, không biết tinh tiến để vươn lên cầu đạo thì thật là uổng phí cả một đời. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải khéo tư duy, phải biết tư duy. Hòa thượng thì không nói, không phải là một vị giảng sư đó nên ngồi trên bục giảng làm cho chúng ta cười hề hà, thả rằng trong 1-2 tiếng đồng hồ mà là một vị giảng sư chân chính. Ở thế gian có nhiều người làm cho chúng ta cười được, làm cho chúng ta khóc được bằng đầu môi chót lưỡi của họ, chứ huống chi là một vị giảng sư tu hành trong Phật pháp. Nhưng cười được, thể thả được trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ chưa chắc đã phải là một vị minh sư để cho chúng ta nương tựa. Vì sao? Vì Hòa Thượng nói sau buổi giảng đó hoặc là sau một thời gian giảng đó, chúng ta nhìn cái phong cách đạo đức giới phẩm của vị tu sĩ đó có đúng với chính pháp hay không, hay là tất cả chỉ vì danh văn lợi dưỡng. Nếu vị đại sư đó lên một giảng với danh văn lợi dưỡng thì vị đại sư đó không sớm thì muộn mà thường phải sẽ ngoài túi các quý vị thôi. Thế nào là ngoài túi các quý vị? Tức là tìm đủ cách để bảo các quý vị thì cũng làm đi, thầy đang làm cái này thì làm cái đó cũng đi. Bây giờ có rất nhiều, chúng tôi làm rất nhiều những vị thầy như thế, mà thậm chí chúng tôi thắp hương theo những vị thầy như thế, mình cũng là một vị tăng xuất gia, cũng xây chùa, cũng làm phúc, nhưng mình không bao giờ đã mở những lời nói cho ai. Còn tôi thấy một chú thầy bây giờ rất chơi, thậm chí là muốn xây cái chùa để thờ Phật. Tôi không biết Phật có được thế không thì tôi chưa biết được. Vì nếu không có chùa mà xây bất chính là cái Phật không được đâu, mang được cái Phật không được. Cho nên tôi chưa biết là cái Phật có được thế không. Nhưng mà vì cái đạo thầy nói là xây một ngôi chùa để thờ Phật, tôn tượng của Phật. Có khi một cái cột chùa mà nhận đến cả chục người. Vì sao? Vì ai đến cũng bảo cúng thì cái cột đi. Thầy đang làm cái chùa đấy, cúng thì cái cột. Và Phật tử đó thì có điều kiện thì không nói làm gì, cúng thì cái cột. Ngoan lành rồi, tạo phúc, tạo duyên người ta làm cũng tốt rồi. Mấy hôm sau có Phật tử đến là bảo đấy cúng thì cột đi, còn thiếu cái cột. Phật tử đã cúng, nhất là những ngôi chùa ở những nơi thủ đô, Phật tử có điều kiện kinh tế. Tôi biết rõ là có một ngôi chùa này, có một hộp cửa bóng mà 5-6 người cúng một hộp cửa bóng, một hộp cửa bóng là 120 triệu. Phật tử này đến bảo là cái hộp cửa bóng này thầy đã kêu ai cũng. Phật tử muốn được làm thầy và thầy để cho con xin cũng 120 triệu. Mấy ngày sau có một Phật tử nữa đến bảo một cửa bóng, thầy muốn đặt một cửa bóng nhưng mà không có tiền, con xem có phát tâm được không. Nghe thầy mình nói như vậy ngại quá, rồi bảo vâng thầy để cho con xin. Hai người cho đến người thứ năm tương tự với một cái bài ca đó, thầy làm chùa chứ chưa có một cửa bóng. Các con cố gắng phát tâm tạo phúc tạo duyên, lấy phúc cho cả nhà, nói khéo lắm, nói như rốt vần vào tai của Phật tử ấy, nó không nghe được. Cả đời làm ngôi chùa, thầy bảo mình quý hóa lắm thầy, cái này cho con quý hóa lắm, thầy cứ bảo con đấy. Người khác xin thì còn không muốn, nghe thì sướng quá, thầy mình quý mình nhất. Một bộ cửa bóng có 120 triệu mà đến nhận cái 6 người cũng 6 lần 120 triệu như vậy, và còn lại cái tiền thừa đó thì 5 người khác thì bỏ túi để không biết làm cái gì nữa. Cho nên á, ở đây và thực tình không nói là đấy, nếu mà một vị thầy mà lên giảng pháp vì danh văn lợi dưỡng thì một thời gian rất ngắn thôi, chúng ta sẽ thấy họ biểu lộ rõ cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thầy nói con cái như vậy để chúng ta biết được nhất là xã hội bây giờ thế mới gọi là thầy bản pháp. Người tu thì nhiều, người học Phật cũng nhiều, người đảng pháp thì nhiều, người thính pháp cũng lắm, nhưng mà không mấy người tỏ lộ chân tâm, không mấy người đạt được đến lý sự niệm Phật viên dung, tức là niệm Phật đạt được đến cái trình độ là nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là niệm Phật tâm muội đó, để tự do tự tại bản thân mình không được là tùy theo ý muốn của mình nữa. Người mà đạt được cái trình độ niệm Phật nhất tâm bất loạn hay gọi là niệm Phật tâm muội đó thì muốn đi lúc nào thì ăn đi ở bằng tiền thì thân nhân trước thì nói không cần phải ăn đi ở Phật hẹn là một năm hai ba năm nữa tăng lên đó không. Người đó niệm Phật đạt được là niệm Phật tâm muội, người đó muốn đi lúc nào thì đi, muốn đi lúc nào liền bạch với đức từ của A Di Đà Phật rằng con không muốn như thế nữa, con muốn về với ngài, thì A Di Đà Phật liền phóng đại quang minh nhiếp đức để đó, người đó ngồi mà đi, đứng mà đi, nằm mà đi, hoặc trồng cây xuống mà đi, tức là lộ đổ nước cho chân lên trời mà đi, tự do tự tại như thế. Giống như một vị thiền sư đã đạt triệt đại ngộ, tự do tự tại như sinh tử, muốn đi bằng cách gì thì đi, muốn nhập niết bàn cũng phải nhập. Tương tự như vậy, tu theo trình độ tông của chúng ta đạt được đến trình độ niệm và tâm muội thì cũng tự do tự tại, muốn đi lúc nào thì đi, muốn đi lúc nào thì cần vì đó khởi tâm niệm với đức từ của A Di Đà Phật, con không muốn như thế nữa, con muốn về thế này, liền ngồi mà đi. Khởi lên như vậy, quan lên A Di Đà Phật đã chiếu tới rồi. Ngay trong một niệm sát na rất ngắn thôi, vì này xả bỏ bây giờ, thì thần thức đã về bên niệm trì rồi. Nhưng mà ngài Lý Thủy Nam là một vị Bồ Tát Thái Lan, là thầy của Đức Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Định Hàng Không, nói với ngài Hòa Thượng Định Không khi còn học trò rằng thời buổi này 1000 người niệm Phật chỉ được có 2-3 người mà thôi con ạ. Một vị Bồ Tát nói với học trò của mình chắc chắn không sai. Vì sao nói ngài như Việt Nam được gọi là Bồ Tát Tái Lai? Vì ngài đã được tự do tự tại trong sinh tử, biết trước ngày giờ ra đi, sau khi ra đi quang minh phổ chiếu, hương thơm tỏa khắp, và đặc biệt trà tỳ dục thân của ngài được rất nhiều xá lợi. Đó chính là bằng chứng ngài được vãng sinh, ít nhất là cũng phải là thượng phẩm hạng sinh trở lên. Cho nên chúng tôi mới nói là Bồ Tát Thái Sinh. Bồ Tát thì gì đó? Để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Vì chúng ta biết ngài Lý Việt Nam chính là đệ tử chân truyền của ngài Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái thế, tái năng quá thân để độ sinh, thì đương nhiên Bồ Tát Đại Thế Chí phải chọn người đệ tử xuất sắc của mình để truyền pháp, và đệ tử được truyền pháp đó chính là ngài Lý Việt Nam. Và ngài Lý Việt Nam lại truyền cho Hòa Thượng Tôn Sư thì không. Vì sao tôi nói là Hòa Thượng Tôn Sư? Vì đạo tràng của chúng ta bây giờ là đạo tràng Tịnh Tông Học của Việt Nam, tu theo tông chỉ và lời giáo hóa của Hòa Thượng Tịnh Tông. Tất cả thời khóa tụng niệm của chúng ta nhấn đến là Pháp Hội Trung Tông đều đi theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tịnh Tông. Và mỗi khi Pháp Hội chúng ta đều cầu nguyện Tức là đã bảo cho tịnh không mật đán tàn tràng để chứng minh và làm chủ tàn tràng. Còn chúng tôi chỉ là người thi hành công vụ mà thôi. Nói nôm na là người thi hành công vụ. Còn người chủ lễ, các quý vị để ý xem, mỗi cái chuyên sớ vẫn là để chủ lễ, vẫn là cái trưởng lão và thượng pháp sư thì không làm chủ lễ. Còn chúng tôi chỉ là người thừa hành các ngài để lên ngôi, để lên ngồi đó để đọc cái tốt đang đang thành tiệm để nhờ mười phương chức Phật, mười phương của các bộ trì, và đặc biệt là nhờ đức trưởng lão tôn sư hòa thượng Tịnh Không gia hộ làm chủ pháp hộ. Cho nên chúng tôi mới gọi mình là tôn sư. Vì sao tôi gọi là tôn sư? Vì từ khi quyết định thành lập Tịnh Không học hội Việt Nam, trong lòng tôi đã gì, đã cung kính và tôn trọng Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư là một vị thầy của mình rồi, đích thực là một vị thầy của mình rồi. Các quý vị biết chúng tôi có rất nhiều thầy. Thầy thứ nhất là thầy Thế Độ, tức là sư phụ ở Vạn Niên, trụ trì chùa Vạn Niên là thầy Thế Độ. Thầy Thế Độ tức là thầy cạo tóc cho tôi, cho tôi đương vào lúc này trong những buổi sơ cơ mới vào cửa Phật, rồi sau này cũng tận tình chỉ bảo tạo điều kiện cho chúng tôi đi ăn đi học nữa. Đó còn là thầy Thế Độ A Sản Lê. Thầy Thế Độ cho y vào để mà tu hành, để mà làm các thủ tục về giấy tờ xuất gia, đi vào để mà học những buổi sơ tâm. Sau đó học được 1-2 năm rồi là cho đi cầu thọ giới khác nơi đại tăng, thì lại nương vào điểm, nương vào thầy Hòa Thượng, thầy Lão Thọ, thầy A Xà Lê và các thầy tôn chứng để mà cầu thọ giới khác 10 giới sa di và 250 giới của bậc tỷ kiêu. Khi thọ đại giới, chúng tôi được nương vào đức trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là đương kim đức pháp chủ trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam làm thầy hòa thượng. Vậy chúng tôi lại có thêm một thầy tối cao quyền giới cho mình nữa, đó là thầy hòa thượng Phản Sư Chuyển Giới. Rồi hoàng nhật đức cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Sáng, hòa thượng vừa viên tịch hồi đầu năm, hòa thượng làm thầy giáo học, và cố hòa thượng viên chủ chùa Hương, hòa thượng là hòa thượng An Xà Lê để truyền đại giới cho chúng tôi, và bảy thầy tôn sư nữa, bảy thượng tọa tôn sư nữa. Đó là gì? Chúng tôi có 10 vị thầy, cộng với thầy Thế Độ ở Việt Nam chúng tôi là có 11 vị thầy. Chứ không phải là tôi chỉ có một thầy, có 11 vị thầy. Vị thầy sơ tâm nhất mà một vị hai còn gọi là vị thầy gần gũi nhất, đó là vị thầy Thế Độ A Xà Lê, tức là sư phụ của chùa Bạch Đinh. Ba thầy hòa thượng, bảy thầy tọa tôn chứng ngồi trên các đàn trao truyền vụ túc giới cho chúng tôi, đó cũng là thầy chúng tôi. Và cho đến vừa qua chúng tôi quyết định thêm một thầy nữa, một thầy tôn sư truyền pháp đó là tiền lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không. Mặc dù ngài nước ngoài, mặc dù chúng tôi sang tận nơi để đỉnh lễ ngài, chưa đủ duyên gặp ngài, mới chỉ gặp thiền đàng của ngài thôi, nhưng chúng tôi qua thiền đàng của ngài biết là ngài gì, ngài là cái gì, biết là ngài muốn các đệ tử của ngài làm cái gì. Không cần phải gặp mặt, tâm tâm hiểu nhau là tốt rồi. Và trong những bài pháp của ngài, ngài có nói là gì? Các thầy không cần phải tìm đến mặt tôi. Các thầy có bay tới Hồng Kông hay bay tới Úc hay bay tới Mã Lăng để gặp tôi chỉ là gặp tấm thân của tôi thôi. Còn các thầy muốn gặp tôi thật sự thì nghe băng đảng của tôi, tin theo lời nói của tôi mà hoàng đạo, mà giáo hóa chúng sinh. Tự thân các quý thầy tu tập làm sao đó cho đúng với chính pháp của Đức Phật đã nói. Các quý thầy đem những lời giảng của Phật đã dạy để tùy căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Đó chính là các quý thầy đã gặp được tôi. Tôi và các quý thầy là bạn của nhau. Hòa thượng thì không nói như vậy. Và tuy nhiên, tất nhiên chúng tôi không gặp là bạn của ngài, mà chúng tôi chỉ xin được là đệ tử của ngài. Một vị đệ tử chưa một lần đắc mặt cụ thể, thậm chí chỉ cách ngài có một bức tường thôi, ngài ở trong phòng mình, ở ngoài phòng thôi, nhưng mà mình vẫn cảm giác được pháp gì mà ngài phát ra. Cho nên sau cái chuyến đi Hồng Kông đó về, những việc gì cần giải chúng tôi đã giải. Cái chuyện đi cúng đi bán lễ lạc lên đỉnh cho tín đồ Phật tử cắt hẳn chỉ có bằng khác thôi. Cho nên đó là gì? Đó, tôi nói trong một lúc như vậy. Vì sao tôi gọi hòa thượng là tôn sư? Vì tôi đã quyết định hòa thượng chính là vị thầy thứ 12 trong cuộc đời xuất gia tu hành của tôi là để gọi là thầy, chính thức gọi là thầy. Có thể trong tâm cảm của tôi, trong 12 vị thầy thì những lời giảng và những hành động, những sự nghiệp tu hành của ngài làm cho tôi cảm hóa được tâm của tôi nhiều nhất. Cho nên tôi mới gọi là được tôn sư. Vì vậy chúng ta, đạo tràng của chúng ta thành lập là Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Tôi hướng cho các quý vị tu theo đúng tông chỉ của Tịnh Tông, của Hòa Thượng đã chỉ đạo, tu theo đúng tông chỉ của Tịnh Tông Học Hội. Vì vậy tất cả các khóa lễ, cách đọc tông như thế nào, các quý vị xem ở trên mạng, cách đọc tông của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội thế giới như thế nào, thì đạo tràng chùa Khai Nguyên, chùa Giảng Nghiêm chúng ta bây giờ cũng đọc tông như thế. Nghi thức nghi lễ không có khác gì cả, khác mỗi là cái tiếng, tiếng hoa và cái tiếng hiền thôi. thì cái cách tập của chúng tôi thấy rất hay, rất vào lòng người. Cách tu tập niệm Phật đi thiền hành rất hay, rất vào lòng người. Càng tu càng thấy an lạc, càng niệm càng thấy khỏe. Và bằng kinh nghiệm tu hành và chuyển pháp trên 60 năm nay của Hòa Thượng rồi, chắc chắn không có lầm. Lại trở lại bài, ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã khẳng định rõ với chúng ta là thế giới đó không có ác đạo, cái tên ác đạo cũng chẳng có. Mà Ngài tiếp tục nói là gì? Thì chưa chúng hiểu giai thì A Di Đà Phật dục lên các tâm quyên lưu biến hóa sở khác. Ngài khẳng định là gì? Các loài chim ấy thì chưa chúng hiểu, tức là các loài chim ấy giai thì A Di Đà Phật đều do Đức Phật A Di Đà dục lên các tâm quyên lưu biến hóa sở khác, tức là muốn cho pháp âm truyền cảm được khắp nơi ở quanh đất cực lạc, cho nên Đức Phật A Di Đà biến hóa ra. Đây là câu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rõ với tôn giả Xá Lợi Phất và thính chúng ở thời bấy giờ và mãi mãi về sau, rằng tất cả các loài chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà muốn cho chính pháp được truyền cả khắp nơi, cho nên để dùng thần thông nguyện lực mà biến hóa ra, chứ không phải là do tội báo như các loài chim thú ở thế giới Sa Bàn chúng ta này, do nghiệp báo mà sinh ra. Còn đây cũng được gặp là do gì? Do Đức Phật dùng công đức nguyện lực muốn cho chính pháp được lưu truyền rộng rãi khắp nơi ở đây cũng được gặp thế giới, cho nên riêng dùng thần lực biến hóa ra mà thôi. Đó, chúng ta học và chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Đấy là sự khác biệt giữa gì? Giữa các loài chim ở thế gian này với các loài chim ở Tây Phương cực lạc thế giới. Rồi Đức Phật lại còn nói nữa này: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong chi độ, chư bảo hàng phục cập bảo la võng xuất vi diệu công, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời không tắt, thân thì âm giả tự nhiên khai sinh, niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tự như thị công đức trang nghiêm. Tạm định là Xá Lợi Phất, quái Đức Phật nơi kia gió nhẹ lay động vào các hàng cây báu và ao báu lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu giống như trăm nghìn các thứ âm nhạc hòa quyện vào nhau, đồng thời nổi lên hay đồng thời trỗi dậy. Ai nghe được tiếng ấy rồi thì tự nhiên sinh tâm hoan hỷ, niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá Lợi Phất này, quái Đức Phật nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ với tôn giả Xá Lợi Phất và chúng đệ tử của mình rằng quái Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thỉnh thoảng có những cơn gió thổi nhẹ thoảng qua. Thoảng qua để làm gì? Thoảng qua để tạo ra những tiếng pháp âm vi diệu. Vì sao lại nói phản qua tạo ra tiếng pháp âm vi diệu? Vì đây là gì? Chư bảo hàng phục, tức là các hàng cây báu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cặp bảo đa bóng, tức là và lưới báu ở trên trời, rất nhiều tầng lưới, tầng lớp lớp lưới báu ở trên trời. La bóng tức là lưới báu đang ở trên trời. Vì sao đang ở trên trời? Hôm trước chúng tôi nói rồi, vì muốn bảo vệ phái đức của mình, không cho những thế lực xấu ác xâm nhập, cho nên chúng chư thiên tạo ra lưới bóng, gọi là la bóng, tức là lưới trời ấy, răng để cho gì, để ngăn quân giặc ác ma vào nhiễu hại trong quan nhất của mình. Thì đức từ hóa ác như là Phật cũng như vậy, cũng hóa hiện ra rất nhiều những tầng lưới bóng bao bọc xung quanh ở thế giới của mình, khiến cho chúng ma chẳng thể xâm nhập. Muốn xâm nhập không thể xâm nhập được, nhân thế thiên ma ba tuần thần thông quảng đại có thể hiện ra được cả thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng không thể xâm nhập được vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Vì sao? Vì những hàng lưới bóng để bảo vệ quái nước Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật ăn giả quá nhiều năm, cho nên quan minh và công đức vô lượng, chúng ma vừa vào liền bị đẩy ra, không thể nào xâm nhập được, vì tâm của A Di Đà Phật là hoàn toàn thanh tịnh, công đức của A Di Đà Phật là vô lượng vô biên, viên mãn đầy đủ, không còn thiếu thiếu, cho nên tâm ma xấu ác chẳng thể vào được tâm Phật thanh tịnh. Công đức của ma còn thiếu thiếu, xen lẫn tâm tà, cho nên chẳng thể xâm nhập được vào cảnh giới trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà Phật. Còn thế giới Sa Bà chúng ta này gọi là quái, một thế giới gọi là quế độ, tham nhân thánh phàm đồng cư, kẻ ác có, kẻ thiện có, cho nên ma vương theo tâm của kẻ ác mà hiện tới. Chứ nếu mà thế giới của chúng ta tất cả đều như Đức Phật Thích Ca, tất cả đều như xã hội bất mục kiền thiên ma ca diếp vân vân đó, thì ma vương ma quần cũng không có chỗ để sở đi, không có chỗ để chen chân vào, không thể hóa hiện ra thân Phật Thích Ca như mình mong muốn. Nhưng vì sắc đạo thế giới chúng ta này hoàn toàn ngược lại với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là quái thánh phàm đồng cư. Có một người thiện thì đến 5-7 kẻ ác. Chúng ta thấy đó là sự thật. Càng về thời mạt pháp chúng ta thấy một người thiện thậm chí đến 8-9 kẻ ác, chứ không phải là 5-7 kẻ ác như thời Đức Phật còn đại thế, mà đến 8-9 kẻ ác, 8-9 kẻ bất tin tam bảo, bán khá tam bảo và hủy đăng chúng ta, quay thường chúng ta, thậm chí chúng ta xuất ra cũng còn sống, Phật tử học đạo cũng chưa tốt. Cho nên ma vương thiên ma ba tuần có cái hở để chui vào, có cái hở để biến hóa ra. Vì vậy trong lịch sử Phật giáo, sau khi Đức Phật nhập niết bàn mấy trăm năm, thiên ma ba tuần đi xuống làm mưa làm gió ở thế gian này và còn thi hiện ra cả thân Phật Thích Ca Mâu Ni để lừa gạt chúng sinh nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy bảo bóng để làm gì? Để chính là bảo vệ thế giới của mình này. Bảo bóng của Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra để thay cho gì? Thay cho lực lượng quân đội, cảnh sát để bảo vệ đất nước. Chúng ta thấy ở thế gian của chúng ta thì bảo vệ mỗi một quốc gia đều có lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang thành lập lên để bảo vệ quốc gia mình. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì công đức vô lượng vô biên của Đức Từ Bi A Di Đà Phật, cho nên gì? thế giới đó là phần tịnh, phần thiện, không có chúng sinh đau khổ, không có chúng sinh khởi thiện tâm tà ác đấu tranh ghen ghét lẫn nhau, cho nên không có chiến tranh từ trong quốc độ đó. Vì vậy mà chỉ có thể phòng ngừa bên ngoài, mà phòng ngừa bên ngoài thì Đức Phật cũng không cần dùng đến các đệ tử của mình phải cầm gương đao đáo mát như là những chư thiên ở trên mặt trời, mà việc bảo vệ thế giới của mình đều bằng những hàng lưới máu tầng tầng lớp lớp được Đức Từ Bồ Tát như là Phật hóa niệm ra khắp trên không trung bao bọc xung quanh thế giới của mình. Vì vậy ở trong văn kinh còn nói là mỗi khi hàng gió nhẹ, cơn gió nhẹ thổi đến, hàng cây bó, lá lá, hoa hoa, quả quả, rồi những, kể cả những hàng lưới máu ở trên trời nữa, dao nhẹ vào nhau, tức là cọ nhẹ vào nhau, gió thổi qua, hàng lưới rung rinh, cọ sát vào nhau, những lá cây, những quả đẹp ở thế giới đó đồng nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng nhiệm mỏng xuất vi diệu âm, tức là phát ra những tiếng nhiệm mỏng thí như cách thiên chủng nhạc đồng thời không ác, tức là ví như trăm nghìn các thứ âm nhạc ở trên quãi trời đồng thời cùng phát ra tiếng. Chúng ta thấy âm nhạc của quãi người chúng ta một loại nhạc cụ ấy lên đã nghe thấy vui rồi, hai ba loại hoặc nhạc cụ hòa quyện vào nhau thấy rất hay rồi, ba bốn mươi loại nhạc cụ quyện được vào nhau nữa càng hay nữa, và trăm nghìn các loại nhạc cụ hòa quyện vào nhau thì lại càng tuyệt vời nữa. Cho nên ở đây nói về các tiếng lưới, tức là bảo vọng ở trên quãi trời, trăm trên trời, tiếng lá cây, rồi tiếng nước chảy ở trong hồ sen, vân vân, đều phát ra tiếng cùng thời, sẽ đồng nhau, cùng nhau phát ra những âm thanh vi diệu như là trăm nghìn các loại nhạc khí cùng hòa quyện vào nhau một lúc, tức là cái tiếng rất là hay, nó không đơn giản là một tiếng nhạc. Nghe kinh như thế này chúng ta mới thấy Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Trung Hoa họ làm cái chuông gió, cái chuông gió thì treo ở đỉnh ở các góc chùa, ở các cửa nhà khách nhà tổ vân vân, rồi mỗi khi gió thì cái ống đồng là ống dài ống ngắn ống to nhỏ, mỗi khi gió lay động thì nó phát ra cái tiếng rất là hay, nhưng mới chỉ có 5, 7, 9 ống đồng thôi mà nó đã phát ra tiếng hay như thế. Nhưng đây còn nói là trăm nghìn các thứ âm nhạc, âm nhạc không chỉ phải là âm nhạc thế gian, âm nhạc trên trời hòa quyện vào nhau cùng nhau trộn lên những tiếng du dương tuyệt diệu, khiến cho văn thì âm đạo, tức là khiến cho người nghe, khiến cho người nào nghe được cái tiếng âm nhạc đấy tự nhiên ra sinh, tức là tự nhiên đều sinh ra cái tâm. Tâm là gì? Tâm là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chi tâm, tức là khởi ra cái tâm là gì? Tâm niệm Phật, tâm niệm Pháp và tâm niệm Tăng. Tức là nhớ niệm Tăng Phật, nhớ niệm đến từ tính thanh tịnh của mình và niệm Phật. Và từ thì không nói là giác mà không mê gọi là Phật, chính mà không đạt gọi là Pháp, tình mà không nhiễm gọi là Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chính là niệm giác, niệm chính và niệm định. Giác tính định là thể của Tăng Bảo, thể của Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp, là bất nhiễm. Thể của Pháp là chính, đã chính thì không có tạp. Thể của Phật là giác, là tự giác, là giác tha và là giác hành viên mãn. Cho nên thường niệm Tam Bảo chính là thường niệm từ tâm giác chính định của mình vậy. Và cho nên ở đây phương cực cảnh thế giới, các vị thần tiền nhân nghe tiếng âm nhạc đó liền sinh tâm niệm giác, niệm chính và niệm tịnh. Niệm tự tính Tam Bảo vốn đầy đủ sẵn có trong mỗi mỗi một con người chúng ta vậy. Tây phương cực lạc cũng có, Sa Bà chúng ta cũng có, nhưng Tây phương cực lạc thế giới các vị thường thiền nhân tâm giác chính định đó được gì? Được Đức Phật A Di Đà điểm quán, được Quán Âm Thế Chí Bồ Tát và Pháp Sư Bổ Hiền Thánh Chúng Bồ Tát ở thế giới đó thường xuyên giáo hóa dạy bảo. Cho nên các vị thường nhân ở thế giới đó thường sống được với tâm giác chính định của mình. Còn chúng ta ở thế giới này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hóa hiện tiệt độ trên 2.500 năm về trước rồi. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni càng ngày càng được mọi đạo phát đạt, thậm chí là những người trong đạo chúng ta cũng làm cho giáo pháp bị rối loạn kỷ cương, không biết đâu một lần nữa. Chúng ta muốn hướng cho tín đồ và tử đi đúng con đường chính đạo thì một số thầy hòa thượng sư phạm là cái nhảy đầu, là cái khuyên tín đồ và tử đốt vàng mã, là cái ăn thịt uống rượu, dạy và tử cái môn thịt uống rượu để làm cơ tiếp lại các thầy. Như vậy thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Những người có tâm huyết muốn truyền bá giáo pháp của Đức Phật theo đúng như lời Đức Phật đã dạy, lấy một cái pháp đơn giản thôi, đó khuyên các Phật tử là gì? Không quá mê muội vào vấn đề cầu cúng, đốt nhiều vàng mã, đốt vàng mã, bói toán, đồng bóng, diệt thịt. Nhưng thời mạt pháp này khó lắm. Một vị khuyên bỏ đốt vàng mã thì 10 vị thầy là khuyên Phật tử đi đốt vàng mã, và từ tay mua sắm vàng mã mỗi khi chùa không thể lớn gì. Cho nên thế là từ đằng sau được. Vì vậy mà những cái vị đó thường là những vị có chức sắc, có chức vụ cao ở trong căn đoàn. Cho nên bây giờ rất khó các quý vị, rất rất khó. Các quý vị muốn kiểm chứng lời nói của tôi vừa nói đó, cứ dịp rằm tháng 7 này các quý vị đi dạo một vòng các chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam chúng ta, các quý vị sẽ thấy lời tôi nói là không sai, quả thực không sai. Cho nên là bây giờ thời mà pháp này, một ông thầy mà đứng lên khuyên các Phật tử không đốt vàng mã, không đồng bỏ bói toán, không ăn thì cũng được, gần như là bị cô lập, không thể đơn giản đâu. Nếu không cứng rắn, không giữ được vật tiền của mình sẽ bị lung lay. Nếu một vị thầy vì cầu danh vọng, danh văn lợi nhớ mà hành đạo sẽ bị chuyển cho họ đấy, không thể đơn giản đâu. Vì vậy mà hòa thượng thì không nên nói rằng người thuyết pháp nhiều như bán trên đường của thời mặt pháp này và thường dẫn kinh của đức Phật để nói, còn người hành đạo giống như lá ở trong nắm lòng bàn tay của chúng ta vậy. Đấy, cho nên cũng nói để chúng ta biết, nói để chúng ta hiểu, để mà học, để mà tu. Tu làm sao đó cầu một đời vãng sinh thì phải tu cho đúng, không được viên mãn thì cũng phải bỏ những cái tội ác lớn. Ngài đến Việt Nam nói thời mà pháp này 1.000 người niệm Phật chỉ được có 2-3 người thôi, như vậy là 997-98 người là trượt. Cho nên chúng ta muốn trở thành người trượt hay là muốn trở thành người được tức từ phụ A Di Đà Phật, giơ cánh tay phải phóng đại quang minh biết nước thì tùy theo chúng ta. Trong khi nói là niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu thì nhất tâm tất loại được phát sinh. Nhưng chúng ta phải hiểu ở chỗ là Đức Phật Thích Ca nói là được ở chỗ niệm nhất tâm tất loại. 10 niệm nhưng mà tâm không được, không hoạt động thì mới phát sinh. Còn 10 niệm mà tâm còn hoạt động chắc chắn không được phát sinh. Quan trọng ở chỗ là để tâm không tản loạn trong vòng 10 niệm đó thì mới phát sinh. Quang minh của đạo A Di Đà Phật chiếu tới chúng ta mới thấy được, mới tiếp nhận được và mới bắt được, mới theo được, mới nhập vào được. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta niệm được hàng trăm nghìn câu niệm Phật rồi không sợ gì nữa, hàng vạn vạn câu niệm Phật trong cuộc đời này rồi chắc chắn được phát sinh, cũng có không? Trăm nghìn vạn ức công nghiệp Phật, nếu mà chỉ điểm ở trên đầu mua trong đấy, thì chúng ta mới chỉ gieo một chút duyên với A Di Đà Phật thôi, gieo một chút hạt giống này và chủng tử của chúng ta thôi, và tàn thức của chúng ta thôi, và chắc chắn còn phải nhiều đời nhiều kiếp nữa thì chủng tử nghiệp Phật ngày hôm nay của chúng ta mới nở hoa và kết trái. Và trải qua vô lượng kiếp nữa gặp Phật vị lai ra đời, chúng ta khi đó mới có cơ hội giải thoát. Còn muốn giải thoát trong đời này, các quý vị phải xem xét lại sự tu hành của mình. Tu hành làm sao đó bây giờ chúng ta niệm Phật phải chuyển hóa được tâm thức tham lam sân giận và si mê của mình, chuyển được cái tâm thức tiêu căng ngã mạn cống cao của mình. Chuyển cái tâm tham thành tâm bố thí, chuyển tâm sân giận thành cái tâm hoan hỷ, hòa hợp, yêu thương đồng loạt, yêu thương tất cả chúng sinh. Chuyển cái tâm ngu si thành trí tuệ, liên minh sáng suốt. chuyển cái tâm kiêu căng ngã mạn thành cái tâm cung kính khiêm cung hạ mình để cầu học chính xác. Đó mới là người học Phật chân chính. Và các vị niệm Phật làm sao để những tiêu chuẩn đó ngày một hiện khởi trong tâm mình, hiện khởi lên lời nói và hành động của mình, đến suy nghĩ của mình, đó mới là người học Phật đúng. Bằng không, một đời mong cầu giải thoát của các quý vị rất khó để thành tựu. Đây là sự thật. Cho dù các môn niệm Phật dễ tu dễ chứng nhất, nhưng trong kinh A Di Đà Phật, Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiền căn, phúc đức và nhân duyên để được sinh sang thế giới kia đâu. Thiền căn bây giờ có thể chúng ta đã có. Vì sao đã có? Vì chúng ta đều sinh ra được làm người là có thiền căn rồi. Là được gặp chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn như thế, đó cũng là có chút thiền căn rồi. Rồi chúng ta lại được tu hành, gặp được các môn niệm Phật, đó là càng là có thiền căn hơn nữa. Thiền căn đã có rồi. Phúc đức do chúng ta thì chúng ta tu. Nhân duyên một phần do chúng ta tạo, một phần do thầy tổ tác thành cho chúng ta. Nếu chúng ta gặp được một vị minh sư thực sự thì nhân duyên tu hành của chúng ta, công đức và sự nghiệp tu hành của chúng ta gặp rất nhiều phần lớn do gì? Do người thầy phát hành cho chúng ta. Và tôi từ khi sang Hồng Kông về cảm nhận được lời giáo hóa của Hòa Thượng Tôn Sư Tịnh Không. Chúng tôi về sự tu hành và hoàng đạo chúng tôi khác hẳn, đường lối của chúng tôi rõ ràng, không có hút hút mờ, nay theo thiền mai theo tịnh, ngày kia lại theo pháp hoa nữa. Một môn chuyên nhất, một lối đi duy nhất, đó là niệm Phật phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Đó chính là tông chỉ của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trên toàn thế giới, do Hòa Thượng khởi xướng từ kinh nghiệm tu tập của Hòa Thượng. Đó cho nên đó, nhân duyên có thể do thầy tổ tác thành cho chúng ta qua những lời chỉ dạy và những hành động việc tu của các ngài. Còn phúc đức do chúng ta phải tạo đấy. Phúc đức, và thực sự không nói phúc đức là chính là câu niệm A Di Đà Phật nhất tâm, một lòng một dạ thì niệm cái nhiều Đức Phật A Di Đà, đó chính là tạo công đức vô lượng vô biên. Công đức đó siêu thắng tất cả các công đức ở thế gian. Vì một câu niệm Phật của chúng ta nhất tâm trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Phát được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, đó chẳng phải công đức. Đúng là công đức. Cho nên thiền căn chúng ta đã có một chút rồi, được làm người, được gặp chính pháp, được tu hành những chính pháp của Phật, đặc biệt gặp được pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sinh, đó chính là thiền căn đời trước chúng ta đã gieo trồng. Phúc đức chúng ta chịu khó nhớ Phật, niệm Phật bằng tất cả tâm chân thành của mình, đó chính là tạo phúc điển. Nhân duyên chúng ta gặp được Phật pháp cũng là nhân duyên, phải cố gắng tu hành lên nữa, tinh tiến nỗ lực hơn nữa, xả bỏ tài sắc danh thực quỷ, hạ thủ công phu, nhất tâm niệm Phật một đời nguyện vãng sinh. Đó là nhân duyên thù thắng do chúng ta tạo nên và một phần do thầy tổ tạo nên, một phần do chúng ta tạo nên. làm được hay không, đó là việc của chúng ta. Ngài Lý Bình Nam nói 1.000 người chỉ được có 2-3 người vãng sinh thôi, cho nên các quý vị làm thế nào thì làm, tu thế nào thì tu. Muốn mình trong 2-3 người họ thì mình phải và thực sự không có phải buông bỏ bản thân, nhất tâm niệm Phật cầu người vãng sinh, một giờ chắc chắn sẽ được vãng sinh. Và chúng ta nghỉ đây, ta hết giờ rồi, thì mai chúng ta học tiếp. Đại chúng chúng ta làm đồng chí.
Amida Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.